Tổng thống Trump chính thức mời Thủ tướng Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster đã chuyển thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ trong cuộc gặp dưới Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 20 tháng 4 tại thủ đô Washington. Hãng tin Reuters tường trình rằng ông McMaster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ sang thăm và tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khi tiếp ông Phạm Bình Minh hôm qua cũng bày tỏ hy vọng sẽ có dịp ghé thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhận định về mối quan hệ Việt Mỹ hiện nay, ông Phạm Trần Anh, sử gia kiêm chủ tịch Hội Ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam tại California, cho VOA biết chính quyền ông Trump sẽ giúp góp phần chuyển đổi lịch sử của Việt Nam.
Tôi hy vọng rằng Donald Trump và với cái chủ trương đường lối quyết liệt, tôi nghĩ sẽ đóng góp cái chuyển đổi của lịch sử. Cái tình hình khách quan của thế giới nó tác động, nhất là khi Hoa Kỳ đã ký một cái khai thác dầu khí của hãng ExxonMobil ở Việt Nam đó. Thì lúc này là cái quyền lợi Hoa Kỳ nó cùng với quyền lợi của Việt Nam thì họ sẽ là đồng minh của chúng ta.
Ngày 26 tháng 3 vừa qua, tập đoàn ExxonMobil của Hoa Kỳ đã chính thức ký kết với tập đoàn dầu khí Việt Nam một thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án mỏ khí Cá Voi Xanh, một dự án khai thác và mua bán khí đốt từ mỏ nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi, ước tính trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ mét khối. Theo kế hoạch, tập đoàn ExxonMobil sẽ đầu tư một dàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi và hai cụm khai thác ngầm. Mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88 km, nối với bờ biển Chu Lai. Trả lời phỏng vấn VOA trong cuộc họp báo hôm 20 tháng 4, Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Nam Á Patrick Murphy nói rằng, mặc dù Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng Hoa Kỳ vẫn không thay đổi cam kết mạnh mẽ của mình đối với khu vực. Trong các cuộc họp dưới các ngoại trưởng Malaysia, Singapore và Việt Nam, ông Murphy cho biết, ông Tillerson đã trao đổi các vấn đề thương mại, an ninh khu vực, khủng bố, vũ khí giết người hàng loạt, tranh chấp lãnh hải, buôn người, buôn ma túy, động vật hoang dã, bệnh truyền nhiễm, thực thi pháp luật và nhiều vấn đề khác. Theo báo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp với ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn an ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông. Ngoại trưởng Tillerson ủng hộ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Được biết, trong cuộc gặp với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Tài chánh Steven Mnuchin nói Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tiếp tục được hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Ông Phạm Trần Anh nói rằng, dù các giới chức trong chính quyền Donald Trump ít khi đề cập đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là chính quyền đương nhiệm Hoa Kỳ không quyết tâm bảo vệ nhân quyền. Ông nói.
Và cái quan trọng nhất là không phải nói nhiều về nhân quyền có nghĩa là bảo vệ nhân quyền. Không phải không nói về nhân quyền có nghĩa là không bảo vệ nhân quyền.
Cùng quan điểm với nhà sử học Phạm Trần Anh, bà Đỗ Thị Minh Hạnh, đại diện cho phong trào lao động Việt tại Việt Nam nói rằng, bà nghĩ rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục quan tâm đến nhân quyền Việt Nam.
Tổng Trump lên làm tổng thống thì sẽ có nhiều chuyển biến, và chính vì sự chuyển biến đó họ có thể là không kịp thời để quan tâm vấn đề nhân quyền của nước khác, nhưng tôi tin rằng trong tương lai thì Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề nhân quyền không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới.
Tổng thống Donald Trump đã ra dấu hiệu cho thấy ông có ý định phục hồi quan hệ Mỹ-Việt. Theo báo USA, bức thư vào đầu tháng này của Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể làm giảm bớt lo ngại của Hà Nội rằng Washington đã tạm ngừng hỗ trợ cho Việt Nam, mặc dù các nhà phân tích cho rằng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ có bất kỳ bước đột phá nào. Việt Nam đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương với Hoa Kỳ để thay thế Hiệp định TPP. Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với một phái đoàn doanh nhân Mỹ hôm 9 tháng 3 rằng ông đã sẵn sàng để thăm Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng ông hy vọng sẽ gặp Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán về thương mại và các vấn đề khác. Ông Phúc được hãng tin VBG News dẫn lời khẳng định rằng chính phủ Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Hoa Kỳ theo hướng thực chất, toàn diện, ổn định và lâu dài trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Trang thông tin chính phủ trên Facebook những lời ông Trump nói trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc bất cứ lúc nào dù là ở Washington hay là New York. Theo báo New York Post, dưới chính quyền cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Việt Nam đã vun đắp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, với mong muốn Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện an ninh ở châu Á trước những tuyên bố lãnh thổ của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan, báo Naval Today đưa tin rằng tàu tuần duyên Hoa Kỳ Morgantown của lực lượng tuần duyên đã được loại khỏi biên chế vào ngày 18 tháng 4 và sẽ được chuyển giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa. Theo dữ liệu của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ, phía Việt Nam đã đề nghị mua lại 3 tàu tuần tra cỡ lớn của tuần duyên Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết chỉ chuyển giao một chiếc trong lúc này. Cộng đồng người Việt tại Canada đang vận động quốc hội nước này thông qua một đạo luật để trừng phạt những thủ phạm vi phạm nhân quyền quốc tế, trong đó có Việt Nam. Nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam cho biết họ tổ chức cuộc vận động này dưới mục đích hỗ trợ mạnh mẽ và thiết thực cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của người dân trong nước. Ông Lê Di Cấn, cố vấn cấp cao cho tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết dự luật S-226 Sergei Manesky vừa được Thượng viện Canada thông qua vào ngày 11 tháng 4 và sẽ được chuyển lên Hạ viện. Cũng tương tự như luật Manesky của Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Obama ký ban hành vào tháng 12 năm ngoái, dự luật S-226 của Canada cho phép chính phủ Canada tịch thu hoặc đóng băng tài sản của những người ngoại quốc có trách nhiệm hai đồng lõa trong các vụ vi phạm nhân quyền. Ông Cấn cho VOA biết, từ ngày 11 tháng 1, năm 2017 đến nay, tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam đã vận động được 2.000 chữ ký.
Cái này có liên lạc ngay với đại tổng thống của là các tổ chức từng là các vị thế như là bản thân dân biểu ra nói là chúng tôi rất là ủng hộ cái sự quan niệm tại vì nó cũng có một cái ảnh hưởng rất là mạnh do cái vấn đề chiến đấu trên nhân quyền tại Việt Nam và chúng tôi sẽ đi vận động lấy chữ ký để ủng hộ và cho đến bây giờ có được khoảng 2.000 chữ ký.
Trong một thông cáo, cô Nguyễn Khuê Tú, đại diện cho nhóm thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, cho biết chiến dịch vận động chữ ký sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5. Theo ông Cấn, người thường xuyên tiếp xúc với các dân biểu Canada, có nhiều khả năng dự luật sẽ được Hạ viện Canada thông qua, khi đó luật sẽ là một đòn mạnh mẽ, đánh trực tiếp vào những thủ phạm vi phạm nhân quyền Việt Nam, có tác động hỗ trợ lớn cho công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trong nước. Tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam trích lời thượng nghị sĩ Angry Chuck nói trong một thông cáo rằng bà hy vọng dự luật Manesky sẽ được Hạ viện thông qua để Canada chứng tỏ cho thế giới biết quốc gia này sẽ không để cho những người vi phạm nhân quyền dùng làm chỗ dung thân. Thỉnh nguyện thư của tổ chức thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam nêu rõ Canada không thể để các giới chức ngoại quốc vi phạm nhân quyền làm nơi ẩn trốn an toàn cho bản thân, hoặc cho gia đình họ, hoặc làm chỗ để giấu tài sản mà họ thu được qua những việc làm bất chính. Hoa Kỳ và Estonia cũng đã ban hành đạo luật tương tự. Anh quốc gia Na Uy đang cứu xét việc này và có nhiều triển vọng các quốc gia tôn trọng nhân quyền khác cũng noi theo. Trao đổi với VOA Việt ngữ qua email, cô Khuê Tú nói luật Manesky toàn cầu là một thắng lợi quan trọng cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ông Cẩn nói các vụ chà đạp nhân quyền xảy ra sâu rộng ở Việt Nam, trong khi nhiều người bất đồng chứng kiến bị hành hạ dã man. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu trợ BBSOS, nhận định trên trang Mạch Sống rằng luật Sergei Manesky ở Canada sẽ biến toàn thể Bắc Mỹ thành nơi không dung chứa các thủ phạm đàn áp nhân quyền. Và những giới chức nào đã chuyển của và đưa thân nhân đến Hoa Kỳ và Canada sẽ là cá nằm trên thớt.